Xin kính chào quý thính giả khắp nơi. Đây là chương trình Chào Bình Minh, phần điểm tin đọc báo Thu Nga từ Grand Prix Quang Hưng, từ Đà Lạt và tại Hilton. Vâng, xin kính chào chị Thu Nga, anh Quang Hưng ơi. Hôm nay thứ mấy rồi, trời bên đó có đẹp không cơ?
Bên này thì trời lên xuống bất thường. Ngày thì lạnh, ngày thì nói lạnh thì nó cũng không trúng rồi, Quang Hưng lại nói. Tại làm sao mà thời tiết mát này nói lạnh, tuy nhiên cũng có lúc lành lạnh giống như là những ngày trước. Nhưng mà ngày hôm nay thì lại long lóng phải không Quang Hưng?
Đúng như vậy anh Dương Phục, chị Thu Nga và quý thính giả. Thời tiết ở bên Dallas này đó có ngày nó nóng, có ngày nó lạnh. Hôm nay đó thì lên tới cả 90 mấy độ luôn. Anh Dương Phục tha hồ mà cởi trần nếu mà anh đi Dallas.
Thôi xin can.
Thời tiết mà bất thường đó chị Thu Nga, anh Quang Hưng, thì cũng giống như là tâm tính của người phụ nữ thành phố Đà Lạt,
của người đàn ông.
Người phụ nữ chả biết đâu mà lường được, lúc nóng lúc lạnh, lúc mưa lúc nắng, không thể nói được. Bảo anh Quang Hưng không hỏi chị Thu Nga nhá.
Anh nói đúng đó anh, dạ vâng, anh nói đúng đó.
Anh Dương Phục, anh nói mạnh miệng là tại vì cái xương sườn của anh nó không có ở nhà. Nếu mà xương sườn của anh có ở nhà thì anh sẽ nói là khí tánh bất thường giống như đàn ông chúng tôi.
Mà bữa nay là ngày thứ ba, là cái ngày hoảng hốt, lo sợ nhất của chúng tôi. Chị Thu Nga, anh Quang Hưng biết không, thứ ba chương trình Tình Yêu Gia Đình trưa nay, hôm nay lại phải
giữ vườn
đấu trường với chị Thu Nga về cái chương trình mà đặc sệt phụ nữ như thế này, nguy hiểm quá. Anh Quang Hưng cứu bò nhé, hôm nay cho vào chương trình.
Nhưng mà để cũng để ý là chương trình Tình Yêu và Gia Đình đó, thì do chị Vũ Thanh Thủy với lại chị Thu Nga đã là người phụ trách, nhưng mà chúng tôi thấy là cũng có nhiều quý ông tham gia lắm anh Dương Phục.
Những ông đó gọi vào chỉ là nịnh các bạn. Vâng, chúng tôi nói đùa chút cho vui không thôi, cái tính giả đừng có la, từ trưa nay lại không có chịu nghe. Vâng, trưa nay ráng nghe đi, tại vì hôm nay cũng có một cái chương trình đặc biệt là để tháng Tư Đen thì sẽ bàn về vai trò của người phụ nữ trong cái việc mà quản trị gia đình. 42 năm trước đây, khi mà chúng ta mất nước thì ít người để ý đến các nữ quân nhân, chỉ để ý nhiều đến nam quân nhân bị đi tù. Nhưng mà nữ quân nhân cũng như là những người vợ mà có chồng đi cải tạo thì cũng cả là một cái vấn đề rất lớn mà chúng ta cần bàn tới và phân tích. Tuy nhiên nói đến cái sự bất thường của thời tiết, chị Thu Nga, không có ai bất thường bằng Donald Trump cả. Ông này thì nói hoài thì cũng vậy. Ông này cũng lạ lắm, nghĩa là bây giờ tổng kết 100 ngày thì khoe khoang thành tích, nói là đạt được những cái điều đã hứa. Thế nhưng mà cuối cùng đó thì báo chí mổ xẻ và hầu hết các cuộc thăm dò chính thức đều cho thấy là ông Donald Trump bị cái điểm mà coi như là tệ nhất, xuống thấp nhất từ trước đến nay qua các cuộc thăm dò. Và ông lập tức là ông ấy lên cái tuyết sơ của ông ấy chê. Báo chí nói chung, ngành truyền thông chả có biết gì cả, chả biết gì về cái chuyện làm thăm dò. Ông chê thăm dò chẳng lắc hết, chị Thu Nga ơi, biết làm sao đây?
Dạ, nhưng mà ông thì bây giờ ông cũng đang đương đầu với cái việc mà bắt hàng. Và ngày hôm nay thì ông Donald Trump triệu tập toàn bộ Thượng viện Hoa Kỳ và tòa Bạch Ốc cho một cuộc họp về bắt hàng. Chúng ta thấy rằng là đồng minh của Trung Cộng mình trước đây là đồng minh là chủ chốt của Bắc Hàn cũng đã yêu cầu, nghĩa là phải Bắc Hàn là phải kiềm chế lại cái hành động hung hăng. Và lời kêu gọi của Trung Cộng cũng được đưa ra trong cuộc điện đàm giữa ông Tập Cận Bình và Tổng thống Donald Trump ngày hôm qua. Và ông Tập yêu cầu là các nước phải biết là kiềm chế. Về phần mình thì ông Trump nói rằng cái sự khiêu khích liên tiếp của Bắc Hàn đang làm bất ổn trên bán đảo Triều Tiên. Và giới chức của tòa Bạch Ốc thường đến Quốc hội để bàn luận về những cái vấn đề an ninh quốc gia, nhưng cũng không phải là điều bất thường khi cả Thượng viện bị triệu tập vào tòa Bạch Ốc. Thì chúng ta thấy rằng anh Bắc Hàn bây giờ coi bộ là rất là hung hăng, và có cái tin là Bắc Hàn có thể là tháo cái ngòi nổ ngày hôm nay bằng cách là diễn tập bắn đạn thật. Và để kỷ niệm 85 năm thành lập quân đội nhân dân Triều Tiên được cho là ngày Bình Nhưỡng sẽ bắn cái hỏa tiễn hay là thử nguyên tử và Mỹ sẽ đáp trả lại. Nhưng mà coi như là cái tin này đã trôi qua chứ êm ả hơn là họ tiên đoán. Và Bắc Hàn sẽ tổ chức diễn tập bắn đạn thật quy mô lớn tại thành phố ở phía đông nước này. Thì anh Bắc Hàn này coi bộ là những cái lời đe dọa không có làm cho anh nao núng. Nhưng mà giống như chúng ta cũng biết là những cái đạn của anh này thì thường thường bị lép. Nhưng mà không biết lần này có lép hay không đó Quang Hưng.
Dạ vâng, cái vấn đề mà tất cả 100 vị thượng nghị sĩ cũng như là các vị ngoại trưởng như là ông Rex Tillerson và Bộ trưởng Quốc phòng, ông James Mattis là vào ngày mai là họ sẽ họp ngay tại Tòa Bạch Ốc. Cái vấn đề này cũng rất là nghiêm trọng khi mà Hạ viện và của Hoa Kỳ là họ cũng dự tính sẽ có một cái cuộc họp tương tự như vậy để mà bàn về Bắc Triều Tiên. Thông thường cái vấn đề này khá là nghiêm trọng, có thể là Hạ viện hoặc là Thượng viện là họ cũng đã bắt đầu họp với nhau để xem coi là có tiến hành về cái cuộc tấn công Bắc Hàn hay không. Trước đây thì Tổng thống Donald Trump cũng đã trao đổi với lại các vị đại sứ của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về cái vấn đề là Liên Hợp Quốc nên tiếp tục áp đặt những cái chế tài trừng phạt mới đối với là Bắc Triều Tiên. Sáng ngày hôm nay phía bên quân đội của Nam Hàn họ có nói là Bắc Triều Tiên họ cũng đã tổ chức những cái buổi diễn tập ở cái phía đông của một cái thị trấn tên là Wonsan để mà đánh dấu cái ngày mà họ thành lập ra quân đội nhân dân của họ. Và cái cuộc tập trận này trong cái lúc mà chúng ta cũng biết là những cái tàu ngầm về bắn hỏa tiễn của Hoa Kỳ cũng đã đến Nam Hàn rồi. Đồng thời thì phái đoàn về phía Hoa Kỳ và Nhật cũng như là Nam Hàn thì họ đang có mặt tại Tokyo để mà bàn thảo về cái vấn đề gọi là phía bên Bắc Triều Tiên đe dọa thử vũ khí nguyên tử cũng như là hỏa tiễn. Thì người ta cho biết là cái chuyện này chắc chắn nó xảy ra. Và khi mà nó xảy ra như thế đó, thì Hoa Kỳ sẽ phải đối phó như thế nào. Sáng ngày hôm nay tại Bình Nhưỡng thì theo tin tức cho biết là khá là yên lặng. Yên lặng bất thường thì đúng hơn. Bởi vì thông thường là trong cái ngày mà tổ chức cái quân đội, thành lập ra quân đội đó thì họ có tổ chức những cái diễn hành. Và bên thủ đô của bên Bắc Hàn đó thì người ta vẫn thấy có những dân chúng họ đem vòng hoa đến đặt để mà tưởng niệm ngay những cái hai cái bức tượng lớn của ông Kim Il-sung cũng như là ông Kim Jong-il, tức là những người mà đã từng thành lập ra Đảng Cộng sản của phía bên Bắc Triều Tiên. Anh Dương Phục,
đúng như vậy thì hôm nay Bắc Hàn là kỷ niệm cái ngày thành lập quân đội của họ và họ biểu diễn bằng cách những diễn hành rất là lớn. Những hình ảnh cho thấy là họ bắn từng loạt những cái đại pháo ở trên những cái xe tăng. Đây cũng lại là một cái cuộc phô diễn khác. Cái tình hình bây giờ rất là căng thẳng giữa Mỹ và Bắc Hàn, và người ta lo sợ là có một cái cuộc chiến sơ xảy ra, có thể xảy ra. Cái sự việc mà ông Donald Trump đó mà mời tất cả 100 thượng nghị sĩ tới Tòa Bạch Ốc là một cái hiện tượng khá lạ, bất thường. Thường thường đó là chính quyền, các bộ trưởng ngoại giao quốc phòng đến để mà điều trần tại trụ sở quốc hội. Đằng này 100 vị thượng nghị sĩ cả Cộng hòa Dân chủ, tức là toàn quốc, tất cả những cái thượng nghị sĩ toàn quốc Hoa Kỳ đã đồng ý đến tham dự một cái phiên họp đặc biệt ở Tòa Bạch Ốc để mà điều chỉnh. Điều trần là do ngoại trưởng ông Rex Tillerson, rồi ông bộ trưởng bộ quốc phòng James Mattis, rồi ông giám đốc của CIA nữa, ông Don Cote, rồi kể cả vị tướng mà coi như là giữ chức vụ cao cấp nhất là chủ tịch của Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân đó, ông đại tướng Don Ford sẽ lần lượt tường trình với các thượng nghị sĩ. Mà cái mục đích như thế này rõ ràng là bên Tòa Bạch Ốc ông Donald Trump muốn là phải có một cái biện pháp mà trừng phạt đối với lại Bắc Hàn. Vì thế cho nên ông mới triệu tập không những là các thượng nghị sĩ, mà ngày hôm qua ông cũng triệu tập luôn tất cả các đại sứ của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đến Tòa Bạch Ốc, kể cả các đại sứ Trung Quốc và Nga, cũng là một cái điểm rất là lạ. Bình thường thì chưa bao giờ lại có một cái phiên họp ở Tòa Bạch Ốc lại của Hội đồng Bảo an, và ông Donald Trump chính thức kêu gọi Hội đồng Bảo an phải có một cái lệnh trừng phạt nào đó đối với Bắc Hàn. Bởi vì là ông ấy tuyên bố như thế này, ông bảo là Bắc Hàn là một vấn đề lớn của thế giới, mà vấn đề mà chúng ta phải giải quyết, không thể bỏ qua được. Những cái biện pháp được đưa ra đề nghị là có cái lệnh cấm vận của thế giới, của Liên Hiệp Quốc, rồi là chặn những cái tàu hàng, rồi trừng phạt vấn đề tài chính, những ngân hàng của Bắc Hàn ở chắc khắp nơi trên thế giới. Vì thế cho nên chúng ta thấy rằng là ông Tập Cận Bình đó thì đã phải lập tức ngay điện đàm với ông Donald Trump, hai bên nói chuyện với nhau, và theo những cái tiết lộ cho biết rằng là ông Tập Cận Bình là cũng cố gắng dàn xếp và nói rằng là ông cũng chống lại cái chuyện mà Bắc Hàn mà có thể thử nghiệm những cái vũ khí nguyên tử. Thế nhưng mà ông xin là Hoa Kỳ hãy kiên nhẫn và bình thản, bình tĩnh, đừng có để mà có thể xảy ra có những cái cuộc chiến có thể bất ngờ xảy ra. Thì đây cũng là một trong những cái tin chấp trong ngày 24 giờ qua rất là căng thẳng. Chính đài truyền hình ở Trung Cộng, đài CCTV đã nói, trích dẫn lời ông Tập nói với Donald Trump rằng là mọi phía cần phải có tự chế để tránh ra có những cái cuộc chiến mà bất ngờ. Thành ra không biết là tình hình như thế nào, nhưng mà rõ ràng Donald Trump khi này ông làm dữ. Chúng ta thấy là cái tin tức về cái chuyện tàu ngầm mà vang vũ khí nguyên tử đó rất là nổi tiếng, là USS Michigan, như là anh Quang Hưng nói vừa nãy, đã cập bến của Hàn Quốc ở Nam Hàn rồi. Và cái tàu này thì rất là nổi tiếng là một trong những cái 4 cái tàu mà mang những cái vũ khí nguyên tử, và nó có cái nhiệm vụ là có thể bắn những cái chiếc hỏa tiễn mà nổi tiếng là Tomahawk đó. Mỗi một cái đầu đạn hỏa tiễn này trị giá 1,5 triệu Mỹ Kim, mà có thể bắn từ cái tàu ngầm ở ngoài biển tấn công vào ở trên mặt đất. Và nó có một cái điểm rất là đặc biệt này, là không giống như tất cả những cái hàng không mẫu hạm hay chiến đấu cơ, mà cái tàu ngầm cái loại này đó, US Michigan, có thể tiến gần bờ biển của đối phương mà không bị phát hiện, và phóng ra những cái hỏa tiễn Tomahawk đánh trúng mục tiêu sâu ở trong đất liền, và sau đó lặn sâu và thoát ra ngoài để mà tránh bị đánh trả. Thành ra cái tình hình khá căng thẳng, chị Thu Nga.
Căng thẳng thiệt. Và Washington cũng nói là một cái đội tàu nhỏ nữa cũng được dẫn dắt bởi cái chiến hạm USS Convention sẽ cập bến bán đảo Triều Tiên. Và ông Trump cũng đã trao đổi với các đại sứ của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc về việc sẵn sàng đưa ra những cái chính sách mà chế tài mới với Bắc Hàn. Và Hoa Kỳ cũng đang theo đuổi cái chiến lược đa chiều để nêu rõ quan điểm với Bắc Hàn. Và đầu tiên thì Hoa Kỳ muốn Liên Hiệp Quốc phải đưa ra cái lệnh trừng phạt nghiêm khắc đối với lại Bắc Hàn. Và Triều Tiên đã tuyên bố rằng sẵn sàng nhận chìm cái tàu chiến USS Convention này, và cảnh cáo là sẽ tấn công Australia bằng vũ khí nguyên tử nếu mà nước này tiếp tục là đồng minh của Hoa Kỳ. Và trong cái tình hình đó thì cái tàu ngầm của Mỹ đã đến Nam Hàn, và cái tàu ngầm USS Michigan này được dự đến là sẽ gia nhập vào những cái tàu chiến đấu khác dẫn đầu bởi cái tàu Convention. Thì chúng ta thấy rằng cái tình hình ở đây coi bộ căng thẳng lắm, và Bình Nhưỡng cũng đã phản ứng giận dữ đe dọa là sẽ làm chìm cái tàu này và sẽ tiến hành một cuộc tấn công phủ đầu siêu cường để chống lại cái gọi Bình Nhưỡng gọi là cái sự xâm lược của Hoa Kỳ. Và Tổng thống Donald Trump cũng tuyên bố là ông gửi một hạm đội và nói rằng Mỹ có những cái tàu ngầm rất mạnh hơn là cái hàng không mẫu hạm này nhiều, và hàng trăm ngàn lính Nga và Trung Cộng cùng vũ khí nghĩa là tối tân cũng đang tiến sát tới biên giới Triều Tiên. Thành chúng ta thấy đây là một cái điều mà rất là căng thẳng hiện thời bây giờ. Nhưng sáng hôm nay có một cái bản tin cũng nóng lắm ở Venezuela, là cái sự mà bất ổn chính trị ở đây gia tăng, làm cho tình hình của những người mà biểu tình rồi những người mà bị mất mạng cũng gia tăng. Và một nhân viên chính quyền địa phương bị bắn chết ở thành phố Merida trong một cái tuần hành mà chống biểu tình, bày tỏ sự ủng hộ chính quyền xã hội chủ nghĩa. Một người khác bị thương và trúng đạn trong cái tình trạng nguy kịch. Và tổng cộng là có hơn 11 người đã thiệt mạng trong một tháng bất ổn với các vụ nổ súng vì cái động lực chính trị và những cuộc đụng độ hàng ngày giữa các lực lượng an ninh được trang bị đạn cao su hơi cay với những người biểu tình ném đá và lựu đạn. Và ít nhất cũng có 10 người khác đã thiệt mạng trong một vụ cướp bóc hôi của vào ban đêm. Và chính phủ xã hội chủ nghĩa của Tổng thống Nicolas Maduro cáo buộc những kẻ thù địch được che chở của Mỹ đang tìm cách đảo chính bạo động, trong khi mà phe đối lập tố cáo ông Maduro là một nhà độc tài đang áp biểu tình ôn hòa. Sao mà tình hình giống ở Việt Nam các bạn?
Vâng, đúng rồi. Venezuela thế thì là một trong những cái quốc gia mà bây giờ họ thấy rất là lộn xộn khi mà cái số lượng người họ chết á, do những cái vụ đụng độ của cái người dân họ xuống đường nó rất là đông. Và người ta vẫn chưa có biết là cái tình hình nó như thế nào. Nhưng mà bây giờ báo chí lại nhắc đến cái việc mà 100 ngày đầu tiên của Tổng thống Donald Trump. Hồi nãy giờ chúng tôi có nhắc đến về cái việc Bắc Hàn. Thì Tổng thống Donald Trump đó, khi mà ông nhậm chức Tổng thống đó, thì ông có nói là ông không có phải và ông cũng không có muốn làm Tổng thống của thế giới. Và ông nói rằng là ông là Tổng thống của Liên Hiệp Quốc, của Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Và vì vậy mà Hoa Kỳ sẽ là cái việc mà ông đặt lên hàng đầu tiên. Nhưng mà chúng ta thấy là trong 100 ngày đầu tiên của ông, vào ngày thứ 7 là bắt đầu là 100 đó, thì ông đã có những cái sự xung đột. Chúng ta thấy rõ hoàn toàn không có liên quan gì đến Hoa Kỳ cả. Chẳng hạn như là gần đây đấy thì ở Bắc Hàn bây giờ rất là nóng khi mà ông đã phái cả hàng không mẫu hạm Core Vinson. Đây là một cái loại hàng không mẫu hạm tấn công rất là có những cái kỹ thuật rất là cao. Và như vậy là Hoa Kỳ bây giờ cũng mất kiên nhẫn đối với lại nhà độc tài Kim Jong-un rồi. Thế thì về cái vụ mà Syria cũng vậy. Sau khi mà ông Tổng thống Bashar al-Assad bị nghi là đã dùng vũ khí hóa học để mà giết người dân của chính ông, thì Tổng thống Trump lại phái nguyên coi như là một cái dàn hỏa tiễn bắn tới 59 cái loại hỏa tiễn vào cái phi trường mà nghĩ rằng đây là cái phi trường đã từng có những cái chiếc máy bay chở những cái vũ khí hóa học đó để mà đánh vào thường dân, giết không biết bao nhiêu người. Thì người ta đặt ra cái câu hỏi là liệu bây giờ Tổng thống Trump có còn từ bỏ về cái chính sách gọi là nước Mỹ trước tiên hay không, hay là bây giờ vẫn tiếp tục quay trở lại với cái chính sách gọi là đối ngoại như thường lệ. Những cái vị tổng thống gần đây nhất á, thì tổng thống George Bush, tổng thống con á, là một trong những cái người mà nhiều người nghĩ rằng là ông này đã can thiệp quá nhiều vào thế giới, nhưng mà bây giờ thì người ta lại nghĩ là tổng thống Trump hình như ông còn hơn cả tổng thống George W. Bush, anh Dương Phục.
100 ngày đầu của ông Trump mà bị thiên hạ phê bình chỉ trích nặng và bàn tán nhiều quá, và chính ông cũng hứa rất là nhiều là làm những cái điều gì trong 100 ngày đầu, và thứ bảy này là 100 ngày. Thì bây giờ đó, người ta báo chí mới đúc kết lại thì thấy rằng là có một số điều mà ông hứa mà ông chưa làm. Ông nói là thế nào cũng xây cái bức tường nhưng mà ông không làm nổi. Bây giờ thì ông lại vừa đưa cái áp lực đối với Quốc hội là phải cung cấp cái số tiền, tức là khoảng 20 tỷ Mỹ Kim, để ông ấy hoàn thành cái lời hứa là sẽ phải xây cái bức tường giữa Mỹ và Mexico. Chúng ta cũng biết là ông nhấn mạnh rất là nhiều lần xây nhưng mà Mỹ phải trả tiền, nhưng mà chính Tổng thống Mỹ dứt khoát là không đâu, không đời nào. Và bây giờ đó thì lại còn đặt điều kiện rằng là nếu mà không có chấp nhận cái xây cái bức tường này mà đủ để mà cho tiền cho ông ấy thì chính phủ của ông Donald Trump có thể bị đóng cửa vào cuối tuần này, bởi vì không có đủ ngân sách, cân bằng ngân sách. Vì điều này là một cái thứ áp lực, và chính ngày hôm qua lãnh tụ của bên Thượng viện, bên Dân Chủ, bên Thượng viện ông Chuck Schumer, rồi ngay cả bà Nancy Pelosi lãnh tụ ở tới phía Hạ viện của phe Dân Chủ đều nói rằng là điều này không thể nào để cho ông Donald Trump mà gây áp lực bắt buộc là phải thông qua cái ngân khoản cho ông ấy xây bức tường. Đây là một cái chuyện mà vô lý. Và ngay cả cái sắc lệnh mà hạn chế di trú cũng đã bị tòa ngăn cấm hai lần. Đó là một cái thất bại khác mà báo chí nêu ra. Và ngay cái mục tiêu lớn nhất mà ông cứ tuyên bố là phải thâu hồi Obamacare nhưng cũng đã thất bại rồi. Và bây giờ đi trong cái đánh dấu của 100 ngày của ông thì lại bây giờ đó lại Quốc hội lại cho ra là có điều tra những cái vụ mà bên Nga đã từng có những cái manh nha, những cái tiếp xúc với lại các phụ tá của ông ấy trong cái vấn đề có thể làm xoay chuyển làm lợi cho ông trong cái thời gian tranh cử. Thành ra cái 100 ngày của ông sẽ bị lúng túng nhiều thứ lắm. Không biết là có phải vì thế cho nên ông làm căng thêm hơn cái vụ có thể đụng độ với Bắc Hàn hay là không? Chị Thu Nga.
Chưa có thấy ông Tổng thống nào lại bị nhiều cái rắc rối và cũng như bị đánh tới tấp như là ông Tổng thống Donald Trump. Nhưng mà cái việc mà nếu mà người ta cho rằng nếu mà hủy bỏ Obamacare có thể khiến cho ngân sách chính phủ bị nghĩa là chi thu nghĩa là tăng, cũng như về cái bức tường mà anh Dương Phục vừa điểm qua thì nó vẫn còn là cái đề tài nóng hổi. Quay sang cái tình hình mà của một ông tổng thống khác cũng nổi tiếng cũng không khác gì ông Trump, đó là ông Duterte. Và người ta cho rằng cái tuần trăng mật giữa ông Duterte này với Trung Cộng sắp hết rồi. Trước đây thì khi mà đáng lẽ là có cái có thể là thắng được Trung Cộng, nghĩa là có cái ảnh hưởng lớn về cái việc mà phán quyết của tòa án trọng tài La Hay, nhưng mà ông Duterte này là ông lại trở cờ. Nhưng mà bây giờ đó thì mà ông Duterte này bây giờ là lại thấy rằng rất là lúng túng trong việc mà Trung Cộng càng ngày càng lấn áp hơn. Và kể từ khi nhậm chức hồi tháng 6 năm ngoái thì ông Duterte này có một cái gọi là cái quan hệ ngoại giao, ông thiết lập một cái quan hệ ngoại giao với Trung Cộng theo cái đường lối mà nó mềm mỏng hơn so với cái ông mà tiền nhiệm là Benigno Aquino. Tại vì ông Duterte ông cũng đã tuyên bố một lần rồi, ông nói rằng nếu mà cứng rắn với Trung Cộng thì không có lợi. Tuy nhiên ở trên Biển Đông bây giờ nghĩa là Trung Cộng vẫn không có buông thả cái bãi cạn mà Scarborough mà họ chiếm quyền kiểm soát từ Manila từ năm 2012. Và gần đây nhất thì bỏ qua cái sự phản đối của Trung Cộng thì Manila đã đưa ra một số viên chức ra thăm đảo tranh chấp ở cái biển này. Trong khi đó thì Trung Cộng cũng lên án đây là một hành động khiêu khích. Như vậy thì thấy rằng cái cuộc tình giữa ông Duterte với lại Trung Cộng coi bộ bây giờ là đang tới thời kỳ mà không có còn ấm áp nữa Quang Hưng.
Ông Duterte này trong cái tháng 10 vừa rồi có ghé qua bên Trung Quốc và sau đó thì phía bên Trung Cộng họ có cam kết là sẽ có một cái khoản viện trợ đầu tư trị giá tới 24 tỷ đô la cho Phi Luật Tân. Cái vụ mà Phi Luật Tân kiện Trung Cộng trong cái thời mà cái vị tổng thống trước kia chứ không phải là ông Duterte ông kiện. Nhưng mà người ta trong cái tờ báo Dallas Morning News ngày hôm qua có đăng một cái bản tin cũng có nhắc đến cái lời phát biểu của Duterte. Ông nói rằng là ông còn là mặn bạo hơn là cái nhóm khủng bố nữa kìa chứ không phải là giỡn mặt. Và trong suốt cái thời gian mà ông làm, ngay từ cái lúc mà ông làm thị trưởng của một cái thành phố lớn ở bên Phi Luật Tân là ông đã ra lệnh giết không biết bao nhiêu là đối thủ của ông, mà ông nói rằng những người này là những cái kẻ buôn lậu, những kẻ hối lộ hoặc là những cái tội phạm, chứ không phải là những cái đối thủ chính trị bình thường. Chúng tôi muốn chuyển qua về Việt Nam, cho quý vị cũng còn nhớ là giáo sư Cồn Dầu đã biết bao nhiêu năm vừa qua đã bị nhà cầm quyền ở Đà Nẵng là họ đàn áp, và sau đó mà quý vị cũng biết là không biết bao nhiêu ngàn gia đình đã phải rời cư trú và một số người đã buộc phải chạy tị nạn qua Thái Lan và một số cũng đã được định cư tại Hoa Kỳ và ngay tại Houston cũng như là ngay Dallas. Thì trong cái khoảng thời gian gần đây là phía bên đại diện của chính quyền thành phố Đà Nẵng là họ có tuyên bố là sẽ đáp ứng về cái yêu cầu là tái định cư chỗ của những cái giáo dân giáo xứ Cồn Dầu tọa lạc tại phường Hòa Xuân cũng như là quận Cẩm Lệ. Người ta vẫn chưa có biết được rằng là những cái sự nhượng bộ nghe nói qua những cái tuyên bố như vậy là có thể kết thúc được cái cuộc đối đầu đòi công lý giữa giáo dân giáo xứ Cồn Dầu và chính quyền thành phố Đà Nẵng hay chưa. Chúng ta còn nhớ là 8 năm vào năm 2009 thì lúc bây giờ là thành phố Đà Nẵng họ công bố là họ sẽ xây một cái khu đô thị sinh thái ở Hòa Xuân. Và sau đó thì di dời không biết bao nhiêu người, ngay cả cái có nghĩa cái trang ở trong đó có cả hàng ngàn những cái hài cốt của những người thân trong giáo xứ Cồn Dầu này họ cũng buộc phải là cải táng đi. Và trong một cái đợt vào ngày 3 tháng 5 năm 2009 thì khi mà giáo xứ Cồn Dầu họ chôn cất bà Đặng Thị Tân 91 tuổi đó tại nghĩa trang này thì lúc bây giờ đã xảy ra cái vụ đụng độ với lại cảnh sát và biết bao nhiêu người đã bị thương và 6 người bị bắt cũng như là bị tù. Rồi sau đó thì khi mà họ đàn áp như vậy thì ngay cả chính quyền quốc tế cũng như là một số những cái chính phủ khác cũng lên tiếng chỉ trích cái chính quyền cộng sản Việt Nam. Và cái sự kiện này người ta vẫn chưa có biết là có những cái nhượng bộ để mà có thể giải quyết về cái trường hợp mà tái định cư một số những cái người giáo xứ Cồn Dầu vẫn chưa có được đến những cái chỗ mà họ mong muốn được dân phục.
Đây là một cái vụ mà gọi là căng thẳng nhất trong cái xảy ra 8 năm trước đây đã khiến cho một số những giáo xứ Cồn Dầu chống đối lại với cái lệnh mà chính quyền của Đà Nẵng đã đòi gọi là mua giá rẻ nhưng mà một cách cướp đất, mà ngay trong đó là phải cướp luôn cả cái nghĩa trang, dẹp cả cái nghĩa trang, rồi nghe dân chứng mới chống đối lại, và vì thế cho nên mới có một cái cuộc mà chạy từ Cồn Dầu sang bên Thái Lan. Để cá nhân chúng tôi cũng sang bên Thái Lan khá là nhiều lần tiếp xúc phỏng vấn, làm cái câu chuyện của giáo xứ Cồn Dầu, và cũng đã có những cái buổi gây quỹ ở ngay thành phố Houston này để giúp cho dân Cần Dầu. Và chúng tôi cũng là cái người mà là sau những cái vụ gây quỹ đó thì đem sang để mà trao cho giáo xứ những cái người chạy trốn giáo xứ Cần Dầu sống một cách bất hợp pháp. Nhưng mà cuối cùng bây giờ thì hầu hết những cái người này bây giờ đã được đi định cư ở tại Hoa Kỳ cũng như là bên Canada. Cái nguồn gốc của cái vụ này đó thì là bởi vì nghĩa là cách đây 8 năm khi mà chính quyền Đà Nẵng công bố là cái kế hoạch gọi là xây dựng cái khu gọi khu giải trí đó, vì thế cho nên mới phải giải tỏa khoảng khoảng 2000 những cái gia đình cư trú ở trong cái khu vực này, mà dẹp luôn cả cái nghĩa trang, vì thế cho nên mới xảy ra một cuộc đụng độ lớn giáo xứ Cồn Dầu để chống lại cái lệnh giải tỏa này, và vì thế cho nên đã phải chạy trốn qua bên Thái Lan. Cái câu chuyện nó lằng nhằng vẫn không giải quyết, và bây giờ thì chính quyền này lắng lại là liên lạc với lại những cái người ở còn lại của giáo xứ Cồn Dầu để mà điều đình về cái chuyện mà sẽ có thể cho trở lại những cái đất mà họ đã bị cướp này. Thế nhưng mà theo những cái tin giờ chót cho biết thì là trong số mà 368 lô đất của giáo dân mà đã bị chiếm đó, thì là chỉ có một số người chấp nhận cái lời mời đi họp lại với chính quyền của Đà Nẵng mà thôi, thành cái câu chuyện này cũng bế tắc. Nhưng mà một lần nữa cho thấy là chính quyền trước cái sự tranh đấu quyết liệt và cái sự ủng hộ của bên từ cộng đồng người Việt ở bên ngoại quốc, cho nên chính quyền Đà Nẵng bây giờ đã phải nhượng bộ rồi. Chị Thu Nga.
Nhưng mà đừng nghe những gì Cộng sản nói mà hãy nhìn những gì Cộng sản làm. Những cái điều hứa hẹn của họ ở bên trong có thể là có một cái gì mà chúng ta không có thể tin được. Tuy nhiên tới cuối tuần này là 30 tháng 4, ngày quốc hận của người Việt Nam, của dân tộc Việt Nam. Quý vị nhớ đón nghe ở trên làn sóng 1600 AM cũng như là 900 AM bên Houston để biết những cái chương trình tưởng niệm 42 năm. Từ khi mà Cộng sản cưỡng chiếm miền Nam. Và đến đây thì phần điểm tin đọc báo của anh Dương Phục Quang Hưng và Thu Nga hết giờ rồi, xin được tạm ngưng. Kính chúc quý vị và quý anh có một ngày mùa hè thật là bình an. Ở ngoài kia trời bắt đầu nóng nóng rồi, và nhưng mà ngày mai thì là trời lại mát trở lại. Tính tình này bất thường giống anh Dương Phục quá, nói đại ra cho rồi.
Vậy thì cũng xin loan báo nhân tiện chị Thu Nga nhắc tới ngày quốc hận 30 tháng 4 thì đài chúng tôi, đài 900 em bây giờ sẽ bắt đầu từ ngày hôm qua từ 5:30 chiều, mời quý vị đón nghe một loạt những cái bài phóng sự, những cái bài viết của chúng tôi về những cái ngày này năm xưa để mà tưởng niệm những cái vong linh các tử sĩ đã qua đời, đã chết trong trận chiến cũng như trên đường tìm tự do. Mời quý vị đón nghe chương trình này từ 5:30 đến 6:00, nửa tiếng mỗi ngày suốt trong tuần lễ này cho tới ngày 30 tháng 4. Vâng, chào chị Thư Nga, anh Quang Hưng, chúc ngày làm việc vui.
Vâng, chào anh Dương Phục, chị Thu Nga.
Gia đình bạn đông người, bạn lại mới có thêm con nhỏ. Bạn cần có một chiếc xe minivan chất lượng tốt, đủ chỗ ngồi thoải mái và an toàn cho cả gia đình bạn, đúng không? Chỉ có chiếc minivan Odyssey của Honda là hội đủ tất cả những yêu cầu của bạn. Tạp chí US News đã cho Honda Odyssey là number one trong tất cả các loại minivans. Mà đi đâu để mua một chiếc Odyssey để bạn hài lòng về giá cả đây? Hãy gọi cho thắng độ của Lutz Riley Honda 214-808-7491.